Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 6 tháng 5 tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Nét Savan nhân dịp ông sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trong bối cảnh hai nước lời qua tiếng lại về kênh đào Phù Nam Thách Cô. Trong cuộc gặp, Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News dẫn lời ông Chính nói rằng Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong trên cơ sở Hiệp định Mekong và các quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực. Bản tin của VGP News không đưa tin về phản ứng của ông Savan khi Thủ tướng Chính nhắc tới vấn đề sông Mekong. Trong cuộc gặp này một ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tiếp tục lên tiếng thúc giục Campuchia phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong để đánh giá đầy đủ tác động của dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc hậu thuẫn ở Campuchia. Bà Hằng nói thêm rằng, đối với dự án kênh đào Phù Nam Thách Cô, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Campuchia tuyên bố mở tuyến đường thủy nhân tạo dài 180 km, rộng 80 đến 100 m, sâu 5,4 m nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kép thông ra vịnh Thái Lan với vốn đầu tư của Trung Quốc nhằm giảm lệ thuộc vào đường thủy và cảng biển của Việt Nam. Báo chí Việt Nam tháng trước dẫn lời các chuyên gia Việt Nam đưa ra những ước tính khác nhau rằng kênh Phù Nam Thách Cô có thể làm giảm mất từ 30 đến 50% lượng nước chảy vào Việt Nam. Trước khi phía Việt Nam lên tiếng, theo truyền thông Campuchia, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng việc xây dựng kênh đào Phù Nam Thách Cô sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và khẳng định không cần đàm phán với Hà Nội về kênh đào đang gây tranh cãi này, theo truyền thông Campuchia. Như vậy, tiếng Việt đã đưa tin trước những hối thúc từ Việt Nam, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chan Thol, đồng thời là Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Phát triển Campuchia, tuyên bố nước này kiên quyết không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho Việt Nam, Lào hay Thái Lan, khẳng định không vi phạm Hiệp định Mekong. Kiri Post dẫn lời quan chức Campuchia nói tại bài thuyết trình tại Hội đồng Phát triển Campuchia về những nỗ lực thu hút đầu tư hôm 3 tháng 5. Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Campuchia Nét Savan ở Việt Nam, ông Chính được VGP News dẫn lời nói rằng Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, và rằng việc gặp gỡ trao đổi giữa chính phủ, các bộ ngành, địa phương hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả, góp phần vào việc thúc đẩy hiệu quả thực chất của hợp tác song phương.
Bộ trưởng quân lực Pháp Sébastien Lecornu đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và hội đàm với người tương nhiệm Phan Văn Giang để bàn về hợp tác quân sự Pháp-Việt cũng như chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron đến Việt Nam, truyền thông trong nước đưa tin. Ông Lecornu đang có chuyến thăm đến Việt Nam để dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là lần đầu tiên một quan chức Pháp được phía Việt Nam mời tham dự lễ kỷ niệm này. Tại buổi tiếp vị Bộ trưởng Pháp hôm 6 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Emmanuel Macron và lời mời của bản thân ông đến Thủ tướng Gabriel Attal để mời hai nhà lãnh đạo này sang thăm Việt Nam. Hai ông Trọng và Macron đã có cuộc điện đàm vào tháng 10 năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ khi lên cầm quyền từ năm 2017 cho đến nay, ông Macron chưa từng đến Việt Nam. Ông Chính đề nghị hai bên chuẩn bị thật tốt cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Macron, theo tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng VOV dẫn lời ông Lecornu nói với Thủ tướng Chính rằng chuyến đi Việt Nam của ông lần này ngoài tham dự lễ kỷ niệm trận Điện Biên Phủ còn là để chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Emmanuel Macron. Cũng tại buổi tiếp Bộ trưởng Quân lực Pháp, Thủ tướng Chính đã đề cao tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai giữa hai nước cựu thù giờ đã thành đối tác chiến lược, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam, và qua đó ca ngợi Việt Nam là hình mẫu hòa giải. Ông Chính nhấn mạnh với vị khách Pháp đường lối đối ngoại vì hòa bình và chính sách quốc phòng 4-0 nổi tiếng của Việt Nam mà theo đó Việt Nam sẽ không liên minh quân sự với bất kỳ nước nào để chống lại nước khác. Về hợp tác quốc phòng, Thủ tướng Chính đề nghị phía Pháp đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo nhân lực, khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, tìm kiếm người mất tích, cũng theo bản tin của hãng tin nhà nước. Ngoài ra, ông còn kêu gọi Pháp giúp đỡ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác khai thác biển và đại dương bền vững và xây dựng cơ sở hạ tầng cho Việt Nam, trong đó đẩy nhanh dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội. Về vấn đề trên Biển Đông, ông Le Cornu và ông Chính được cho là chia sẻ mục tiêu hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã chủ trì lễ tiếp đón, sau đó hội đàm với ông Le Cornu. Tờ Tuổi Trẻ cho biết, hai vị bộ trưởng đã ký kết ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt-Pháp. Trong chiều ngày 6 tháng 5, ông Le Cornu đã đến thành phố Điện Biên Phủ. Tại đây, ông đi thăm các di tích như đồi A1, hầm trú ẩn của tướng De Castri, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Ông Le Cornu là vị quan chức Pháp thứ ba đến thăm chiến trường Điện Biên Phủ thời hậu chiến sau cố Tổng thống François Mitterrand vào năm 1993 và cựu Thủ tướng Édouard Philippe hồi năm 2018. The Voice of America,
VOA. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper mới đây đã có chuyến thăm tới tỉnh Điện Biên ở phía Bắc Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 6 tháng 5 dẫn lời ông Knapper nói rằng ông rất vui khi có cơ hội gặp Bí thư tỉnh ủy Điện Biên Ngài Trần Quốc Cường để tìm hiểu về tỉnh, cũng như lịch sử phong phú và sự đa dạng văn hóa của tỉnh. Nhà ngoại giao này cũng được dẫn lời nói thêm rằng chúng tôi đã và đang hợp tác với tỉnh nhằm tăng cường phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, cũng như phòng chống mua bán người và ma túy, và đã tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng địa phương. Theo tờ Điện Biên Phủ, trong cuộc gặp chiều ngày 5 tháng 5, ông Cường vui mừng, phấn khởi khi được đón ông Knapper tới thăm tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tờ báo của tỉnh Điện Biên cũng trích lời ông Cường nói rằng, tới đây, tỉnh Điện Biên thành lập trường Đại học Điện Biên Phủ và mong muốn Ngài Đại sứ quan tâm kết nối để sinh viên được đào tạo giỏi tiếng Anh. Bí thư tỉnh ủy Điện Biên cũng được trích lời bày tỏ mong muốn sẽ được tiếp đón nhiều du khách từ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sang thăm, tìm hiểu và hỗ trợ nguồn lực để góp phần giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Theo tường thuật của báo chí trong nước, sáng ngày 7 tháng 5, lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức với sự tham gia của hơn 12.000 người, gồm các lực lượng của quân đội, công an, dân quân tự vệ và các đoàn thể xã hội. Theo VN Express, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Phó Thủ tướng Campuchia và nhiều đại sứ các nước tại Việt Nam cùng tham dự buổi lễ là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Một nhóm các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc vừa gửi một văn thư đến chính phủ Việt Nam bày tỏ sự quan ngại về việc nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn không được điều trị y tế thích hợp khi đang thụ án tù dài hạn tại một trại giam do Bộ Công an quản lý. Bức thư đề ngày 5 tháng 3, 2024 và được công bố hôm 3 tháng 5 của các báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc viết: Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Tuấn đang suy giảm nghiêm trọng trong thời gian thụ án 11 năm tù. Chúng tôi lo ngại rằng sức khỏe của ông Tuấn dường như không tốt và trở nên trầm trọng hơn do không được chăm sóc và điều trị y tế đầy đủ trong thời gian bị giam giữ. Chúng tôi còn lo ngại hơn nữa về các tin tức cho rằng điều kiện sống kém cỏi ở trong tù. Ngày 27 tháng 12, 2023, gia đình ông Tuấn làm đơn gửi Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam C10 thuộc Bộ Công an, Ban Giám thị Trại giam Xuyên Mộc và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xin tạm đình chỉ thi hành án cho ông vì lý do y tế và xin được chuyển ông đến bệnh viện để điều trị y tế cần thiết. Đến ngày 9 tháng Giêng 2024, Cục Quản lý Trại giam C10 bác đơn nói rằng ông Tuấn không đủ điều kiện để được hoãn thi hành án. Văn thư của Liên Hợp Quốc cho biết, vào hồi tháng 3, 2024, khi báo cáo viên Liên Hợp Quốc soạn văn thư này, họ cho rằng tình hình sức khỏe của ông Tuấn được cho là cực kỳ kém và sụt mất khoảng 20kg trong thời gian bị giam giữ, từ 75kg xuống còn 56kg. Và xem đây là điều đáng lo ngại, khi xét đến các triệu chứng khi ấy của ông và tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư đại tràng. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục Quản lý Trại giam C10 của Bộ Công an, đề nghị họ cho ý kiến về văn thư mới nhất liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Tuấn, nhưng chưa được phản hồi. Ông Tuấn hiện đang thụ án tại Trại giam Xuyên Mộc thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Bộ Công an quản lý. Tính đến ngày 3 tháng 5, đã qua 60 ngày từ ngày gửi văn thư, chính quyền Việt Nam vẫn chưa hồi đáp, theo một thông báo cùng ngày của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trước đó, các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc đã nêu trường hợp của ông Tuấn vào tháng 9, 2020 và vào tháng 11, 2021 với chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc ông bị bắt giam vào hồi tháng 6 năm 2020 có liên quan trực tiếp đến công việc của ông với tư cách là một nhà báo độc lập và người bảo vệ nhân quyền và tự do bày tỏ quan điểm của mình trái với chính sách của chính phủ Việt Nam. Đồng thời cho rằng việc bắt giam ông là một phần của cuộc trấn áp rộng rãi hơn đối với các nhà báo Việt Nam. Ngoài ra, nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc trong bản ý kiến số 11-2021 kết luận rằng việc giam giữ ông Tuấn là tùy tiện. Từ bang California, Hoa Kỳ, bà Lê Thị Hoài Tâm, chị của ông Tuấn, hôm 6 tháng 5 bày tỏ sự kỳ vọng với VOA về việc các báo cáo viên Liên Hợp Quốc lên tiếng cho em của bà.
Chính là cho Tuấn một cái cơ hội để mà được đi
vào hồi tháng 3 năm nay, bà Tâm gặp bà Michelle Steele, dân biểu liên bang địa hạt 45 bang California, để vận động kêu gọi phóng thích cho ông Tuấn. Dân biểu Steele cho biết sau cuộc gặp giữa bà Tâm tại California hôm 21 tháng 3, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đi theo kế hoạch do Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra, đàn áp bất kỳ ai nghi ngờ sự kiểm soát của họ. Điều này không thể được phép tiếp tục. Hôm nay tôi rất vinh dự được gặp gia đình ông Tuấn cùng với những người khác đang tranh đấu cho tự do cho rất nhiều người đang bị cầm tù oan ở Việt Nam. Vào hồi tháng Giêng năm nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Theo dõi Nhân quyền cùng lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Tuấn vì sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Ông Lê Hữu Minh Tuấn, 35 tuổi, trước khi bị bắt là biên tập viên của trang Việt Nam Thời báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức không được chính quyền Việt Nam công nhận. Các thành viên khác của hội này cũng bị bắt và đang thụ án tù bao gồm nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thủy. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam vừa công bố phát hiện hai giếng dầu khí mới tại mỏ Rồng và mỏ Bungo Aster với trữ lượng khai thác ước đạt hàng ngàn thùng mỗi ngày. Trong 4 tháng đầu năm, Petro Việt Nam đã có hai phát hiện quan trọng gồm giếng R79 mỏ Rồng thuộc lô 091 và giếng BA1X mỏ Banga Aster thuộc lô PM3 CAA, trang Petro Times của Hội Dầu khí Việt Nam loan tin hôm 6 tháng 5. Tại giếng R79, nhà điều hành Vietso Petro, một liên danh của Petro Việt Nam và tập đoàn Zarubezhneft của Nga, đã tiến hành thử vỉa đối tượng móng và nhận được dòng dầu tự phun với lưu lượng ước đạt gần 6.300 thùng một ngày. Trong khi đó, giếng BA1X vừa được đưa vào khai thác từ ngày 5 tháng 5 với sản lượng ban đầu khoảng 2.100 thùng mỗi ngày, vẫn theo trang Petro Times. Vào hồi tuần trước, như VOA loan tin, công ty Hibiscus Petroleum của Malaysia ra thông báo phát hiện trữ lượng dầu tại giếng Bunga Asta 1 trong chiến dịch khoan dầu do giàn khoan PV Drilling 3 thực hiện, thuộc hợp đồng phân chia sản phẩm theo thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và Malaysia. Truyền thông trong nước hôm 6 tháng 5 dẫn lời ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam phát biểu rằng mục tiêu là phát triển mở rộng tận thu tối đa tài nguyên dầu tại mỏ, góp phần gia tăng trữ lượng thu hồi dầu, thu hồi khí cho lô này, mang lại hiệu quả kinh tế cho hai nước chủ nhà là Việt Nam và Malaysia, cũng như các nhà đầu tư. Lãnh đạo Petro Việt Nam cho rằng thành công của những phát hiện trên mở ra những hướng đi quan trọng trong công tác thăm dò khai thác, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp này, đặc biệt là công tác thăm dò tại các lô hợp đồng đã và đang khai thác, được cho là vẫn còn các cơ hội tiềm năng.
Lốc xoáy đã giết chết 4 người ở Oklahoma, trong đó có một trẻ sơ sinh, và làm ít nhất 100 người bị thương trên toàn bang hồi cuối tuần qua. Đại diện cộng đồng người Việt tại đây cho biết sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Sự tàn phá trên diện rộng xảy ra ở Sunfor, một thị trấn có khoảng 5.000 người, nơi một cơn lốc xoáy đã làm sập nhiều tòa nhà ở trung tâm thị trấn, hất tung ô tô và xe buýt, và làm tốc mái của những ngôi nhà trong bán kính khoảng 15 dãy nhà, theo AP. Bạn không thể tin được sự tàn phá, thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt được hãng tin này trích dẫn, nói trong chuyến thăm thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề trên. Có vẻ như mọi cơ sở kinh doanh ở trung tâm đều đã bị phá hủy. Tin cho hay, ông Stitt nói rằng khoảng 30 người bị thương ở Sunfur, trong đó có một số người đang ở trong quán bar khi cơn lốc xoáy ập đến. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp Oklahoma, các bệnh viện trên toàn tiểu bang báo cáo có khoảng 100 người bị thương, bao gồm cả những người dường như đã bị các mảnh vỡ bay vào người. Bà Loan Lê, chủ tịch cộng đồng Oklahoma City và vùng phụ cận, cho VOA tiếng Việt biết rằng cộng đồng người Việt ở khu bà may mắn không bị ảnh hưởng. Bà nói thêm:
cái chuyện đó xảy ra kỳ này thì nó không có gần cái khu người Việt Nam ở đó. Cái trung tâm của những người Việt Nam ở nhiều là ở vùng sao mà không phải ở Mo. Thường thường lốc xoáy nó chạy vào Mo nhiều hơn, Mo hay là Edmond, nhưng không có vô cái chỗ người Việt ở nhiều, cho nên không có bị thiệt hại.
Theo AP, tình hình thời tiết gây chết người ở Oklahoma thêm vào hàng chục cơn lốc xoáy được báo cáo đã tàn phá khu vực miền Trung Hoa Kỳ kể từ ngày 26 tháng 4. Tại Oklahoma, chính quyền cho biết rằng cơn lốc xoáy ở Sunfur bắt đầu từ một công viên thành phố trước khi tràn qua trung tâm thành phố, gây lật ô tô và hóa hủy mái nhà và tường của các tòa nhà xây bằng gạch. Cửa sổ và cửa ra vào bị thổi bay khỏi những công trình còn đứng vững. Làm thế nào để bạn xây dựng lại nó? Đây là sự tàn phá hoàn toàn, Kelly Trussell, một cư dân lâu đời ở Sunfur, được AP dẫn lời nói. Thật điên rồ, bạn muốn giúp đỡ nhưng bạn phải bắt đầu từ đâu? Mưa lớn tràn vào Oklahoma kèm theo lốc xoáy cũng gây ra lũ lụt nguy hiểm và chính quyền phải tiến hành cứu hộ. Bên ngoài Sunfur, mực nước hồ dâng cao khiến phải đóng cửa khu công viên Chickasaw, nơi những cơn bão đã phá hủy một cây cầu dành cho người đi bộ. Bà Loan Lê, chủ tịch cộng đồng Oklahoma City và vùng phụ cận, cho VOA tiếng Việt biết rằng cộng đồng sẵn sàng giúp đỡ.
Cho dù là cộng đồng Mỹ thì cộng đồng Việt Nam mình cũng giúp. Còn những người Việt Nam mà khi họ cần giúp thì họ tới liên lạc với cộng đồng.
Ông Stitt hôm 28 tháng 4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 12 quận do hậu quả của thời tiết khắc nghiệt, theo AP. Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với ông Stitt và đề xuất chính phủ liên bang hỗ trợ toàn diện.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.